Bà ngoại của tôi. Lòng can đảm không phát triển trong mối quan hệ vui vẻ thường ngày. Nó chỉ phát triển khi ta đang vượt qua mọi khó khăn gian khổ và bất hạnh. Barbara De Angelis. Hôm nay, lục lọi trong thùng thư, tôi thấy một thiệp mừng Giáng sinh của bà ngoại tôi gửi từ Illinois. Bà ngoại không hề làm ai thất vọng. Từ ngày tôi chào đời, bà ngoại chưa quên một ngày sinh nhật, ngày Giáng sinh hoặc bất cứ ngày kỷ niệm nào. Cách cư xử của bà cũng rất đặc biệt, vì trong tấm thiệp luôn có một lá thư được quấn quanh bởi một tờ $5 mới toanh. Tôi đọc lá thư, chỉ kể tin tức về món bánh bà ngoại nướng hoặc về thời tiết. Ở đó chưa có tuyết. Như thường lệ, cuối thư có dòng tái bút. Chỉ là một món quà Giáng sinh nhỏ, thương con nhiều, bà ngoại. Tôi nhét tờ giấy bạc $5 vào túi và thầm hứa là vợ chồng tôi sẽ dùng nó cho một việc thật ý nghĩa. Trong lúc đọc những lá thư còn lại, tôi bắt gặp một tấm thiệp nữa của bà ngoại. Trời ơi, hẳn là tấm thiệp mừng kỷ niệm ngày cưới của tôi, vì chúng tôi kết hôn vào ngày hôm trước Giáng sinh và lại trùng với sinh nhật của bà. Bà sẽ không quên ngày này đâu. Nhưng tôi đã lầm. Đó là một thiệp mừng Giáng sinh khác, với lá thư khác, cùng tờ $5 mới cấu. Biết phải nghĩ như thế nào đây? Chắc bà ngoại đã nhầm lẫn, quên xóa tên tôi trong danh sách những người mà bà gửi quà. Cũng có thể bà ngoại chẳng có danh sách nào cả, chỉ gửi thiệp mừng theo trí nhớ. Và với số tuổi 87, đôi khi bà ngoại cũng nhớ lầm. Có thể bà nghĩ là đã gửi thiệp cho chúng tôi, nhưng lại không chắn, nên đã gửi thêm một cái khác. Tính bà ngoại là vậy, thà gửi hai lần còn hơn bỏ sót. Vấn đề là tôi không dám gửi trả lại. Bà ngoại sẽ ngượng ngùng về sự sai lầm, và như vậy sẽ không tốt cho bà. Tôi tin rằng chúng tôi có thể gửi tiền lại cho bà theo cách khác. Có lẽ chúng tôi không còn nhiều lần đón Giáng sinh với bà ngoại nữa. Khi bà qua đời, hẳn thế giới này sẽ tồi tệ hơn. Bà ngoại được mọi người yêu mến, từ gia đình, bạn bè cho đến người lạ. Mẹ tôi kể lại một câu chuyện về bà ngoại trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Thời đó, ông bà ngoại làm chủ một cơ sở sản xuất sữa. Nó nằm ngay sát bên nhà, trên khu vườn hiện giờ và họ tự quản lý lấy. Ông bà ngoại sống gần đường ray xe lửa, và trong thời gian kinh tế khó khăn đó, họ đã chia sẻ thức ăn với những người sống lang thang. Ông bà ngoại là những người làm việc cần cù và họ tin rằng mọi người cũng nên như vậy. Bà ngoại cung cấp thức ăn và sữa, nhưng đổi lại, mọi người phải giúp rửa những thùng sữa, lau sàn nhà, xúc tuyết hoặc bất cứ điều gì để đổi lấy thức ăn. Đó là quy luật và không ai phàn nàn. Mẹ tôi nói rằng ông bà ngoại được những kẻ lang thang mến mộ. Trên cổng trước nhà, bà ngoại vẽ một dấu X nho nhỏ bằng phấn trắng để đám người lang thang khác biết rằng đây là nơi họ có thể kiếm được thức ăn bố thí. Vào thời đó, hành động này được xem là lòng tốt bình thường, nhưng cần phải kín đáo đôi chút. Nhưng bà ngoại biết có dấu X nằm ở đó, bà không hề bực bội vì dấu X trên cánh cổng, chỉ trừ một lần. Lúc đó đang mùa Giáng sinh, và mẹ tôi còn là một cô gái bé nhỏ. Tuyết chưa bắt đầu rơi, nhưng trong đêm trước Giáng sinh có mưa giông và gió lớn. Sáng Chủ nhật, sau khi đi từ nhà thờ trở về, bà ngoại để ý thấy dấu X trên cổng bị nước mưa trôi mất. Trời bỗng trở lạnh đột ngột. Bà ngoại ngồi trong phòng khách cùng đọc kinh với ông như thường lệ. Họ nhìn thấy đám người lang thang từ sân ga đi ra ngoài trong mưa gió lạnh lẽo. Những người này mệt mỏi và đói lả, nhưng không ai dừng lại khi đi ngang cổng hoặc gõ mạnh lên khung cửa sổ của xưởng làm sữa như họ thường làm. Bà ngoại chợt hiểu, dấu X nhỏ xíu màu trắng không còn trên cột cổng nữa. Những người vô gia cư này sẽ tạm trú ở đâu trong ngày Giáng sinh? Bà ngoại mặc vội cái áo khoác đi ra cổng và gạch một dấu X to tướng trên đó để ai cũng có thể trông thấy. Mọi việc sau đó tôi không biết như thế nào, vì mẹ tôi chỉ kể đến đó. Nhưng điều này không quan trọng. câu chuyện cho tôi biết thêm đôi điều về bà ngoại. Và tôi mang câu chuyện này bên mình một thời gian dài. Bà ngoại đánh dấu X lên cọc thời đó, cũng giống như bà ngoại đã gửi hai tấm thiệp Giáng sinh cho tôi trong năm nay. Bà ngoại không muốn bỏ sót một ai, cho dù có phải tốn thêm $5. Tôi luôn nghĩ đến câu chuyện của bà ngoại khi tôi bắt đầu cảm thấy suy sụp và chán nản. Và rồi tôi thật hổ thẹn cho bản thân mình. Tom Burdett. Cháu sẽ gọi bà là công chúa. Cái tên chẳng có gì quan trọng, mà bạn là ai, đó mới là mấu chốt của vấn đề. Lord Spies. Mùa hè năm đó, tất cả thành viên trong gia đình chúng tôi từ khắp nơi đều đổ dồn đến New Brunswick. Đứa con gái út của tôi sắp kết hôn với một chàng trai trẻ, người gốc thủ đô Washington, và tất cả chúng tôi, gồm cha mẹ, dì dượng, hai người chị, hai người anh rể, mấy đứa cháu, đều hiện diện đông đủ để chứng kiến buổi lễ này. Chú rể đã từng có vợ, sau khi ly dị, anh ta giành được quyền nuôi hai con nhỏ. Đứa con trai lên 5 và đứa con gái mới lên 3. Không chỉ có thêm một chàng rể mới, chúng tôi lập tức biến thành ông bà của hai đứa cháu dễ thương, David và Stephanie. Và buổi chiều trước ngày cưới, thành viên của đàn trai và đàn gái tụ tập tại nhà chú rể để mọi người làm quen với nhau. Hai đứa bé nhỏ nhất cũng góp mặt. Từ những lần trò chuyện trước đây với con gái, tôi biết hai đứa trẻ này có tới 6 ông bà lận, 2 ông bà nội, 2 ông bà ngoại và 2 ông bà cố. Tôi tự hỏi, chúng tôi sẽ ở đâu trong đám các ông và các bà này? Chúng sẽ xưng hô như thế nào khi nói chuyện về các ông bà? Chúng sẽ gọi vợ chồng tôi như thế nào? Trong lúc cuộc nói chuyện lắng xuống, tôi nêu lên ý nghĩ của mình. David nhìn tôi với nụ cười bản lẽn. Nó trả lời thật nhanh, cứ như nó đã hình dung ra chuyện này rồi. Con sẽ gọi bà là công chúa. Căn phòng bỗng yên lặng. Tôi cho rằng câu tuyên bố của David làm mọi người sửng sốt không kém gì tôi. Vì một lý do nào đó không rõ, David nhìn tôi và quyết định gọi tôi là công chúa. Thời còn đi học, tôi thường cao lớn hơn các bạn nữ khác. Tôi cân nặng hơn mức quy định cho dù đã tính thêm chiều cao. Vì vậy, khi lớn lên, tôi cứ nghĩ mình là một nữ chiến binh Amazon, chứ không phải là công chúa. Tôi thở dốc. Một cái tên hay lắm. Bà rất vinh dự và sung sướng khi con muốn gọi bà bằng cái tên đó. Từ đó, tôi trở thành công chúa. Sau đó, chồng tôi được mọi người gọi là Pop Pop. 10 năm trời trôi qua. Giờ đây David 15 tuổi, Stephanie 13 và chúng có một đứa em gái nhỏ là Rebecca tròn 8 tuổi. Tôi thường nhớ lại khoảng đó và xem nó như một bước ngoặt trong đời tôi. Vâng, tôi đã tiến hóa từ một cô gái cao lớn, vụng về thành một phụ nữ duyên dáng hơn với tóc điểm bạc, với bản tính dịu dàng và trầm lắng mà chỉ có 5 tháng từng trải mới mang lại cho tôi. Thỉnh thoảng cũng có người khen tặng tôi, nhưng không một ai, ngay cả chồng tôi, gọi tôi là công chúa trừ David. Tôi luôn biết ơn David. Nó giúp tôi thay đổi hình ảnh một phụ nữ to con vụng về trong suy nghĩ của tôi bằng một hình ảnh của một công chúa. Tôi biết rõ mình chỉ là một phụ nữ bình thường, nhưng vào một ngày cách đây 10 năm, một đứa bé 5 tuổi nghĩ rằng tôi giống một công chúa. Tôi mặc chiếc áo đầm màu vàng của mùa hè, hoặc do nụ cười tươi trên mặt tôi biểu lộ sự đồng tình với quyết định chọn bạn đời của đứa con gái. Dù với lý do gì đi nữa, cái tên vẫn làm tôi xúc động đến tận bây giờ. Mỗi khi nhấc điện thoại lên và nghe giọng nói vui vẻ ở bên kia đầu dây: "Chào công chúa, bà thử đoán xem hôm nay ở trường đã xảy ra chuyện gì?" thì tôi toét miệng ra cười và niềm vui bỗng tràn ngập trái tim tôi. Adeline Edwin. Một người bà cần phải làm gì? Năm đứa cháu ngoại của tôi sống cách xa thành phố nên tôi không thể thăm chúng hàng ngày hoặc hàng tuần. Thật ra vì cha mẹ chúng cũng bận rộn với công việc và cũng quay cuồng với cuộc sống như tôi nên tôi sẽ rất may mắn nếu mỗi tháng có thể đến thăm chúng một hoặc hai lần. Khi Haley 4 tuổi, lần đầu tiên nó đến chơi và ở lại với tôi một mình. Nó sẽ lủi thủi chơi với tôi suốt tối thứ bảy, nguyên ngày chủ nhật, nguyên ngày thứ hai và nửa ngày thứ ba. Sau đó, mẹ nó sẽ đến đón nó về. Tối thứ bảy và ngày chủ nhật qua nhanh, hai bà cháu tôi rúc vào nhau trên chiếc giường lớn của tôi, ngủ ngon lành. Nửa đêm, Haley ngồi dậy và thì thào vào tai tôi: "Bà ngoại ơi, bà đang ngáy kìa." Suốt ngày chủ nhật, chúng tôi bận bịu với cô con dâu cùng một đứa cháu nội đến thăm. Nhưng sáng thứ hai, khi Haley và tôi tỉnh dậy, con bé cam đoan tôi không hề ngáy trong suốt đêm đó. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Hôm nay là thứ hai, là ngày làm việc. Mình có những cuốn sách phải đọc và viết lời giới thiệu. Mình cần phải vào phòng làm việc của mình. Làm sao mình có thể hoàn tất công việc nếu mình cứ phải chơi với Haley cả ngày? Tôi thở dài, thôi mình sẽ lo sau vậy. Bởi vì lúc đó, tôi còn phải nựng nịu đứa cháu ngoại gái, phải nướng một mẻ bánh, phải cho chim ăn cùng với người phụ tá 4 tuổi của tôi. Sau đó, trong lúc ngồi nhìn lũ chim ăn, tôi bắt đầu lo lắng lần nữa. Tôi phải viết một bài báo và phải chuẩn bị một buổi nói chuyện. Tuy nhiên, tôi lại muốn ở bên cạnh Haley. Nói cho cùng, chúng tôi chỉ còn một ngày rưỡi trước khi mẹ nó đến đón. Nhưng công việc của tôi cần phải làm việc đúng như vậy không? Bà ngoại ơi, mình có thể giăng võng được không? Mình có thể ngủ trưa trên võng. Được. Mình đi ra nhà kho và tìm võng. Chúng tôi treo dây võng vào cái móc trên các thân cây ở sân sau nhà và nhảy phóc lên. Khi chúng tôi nằm trên cái võng đôi quan sát một con chim sẻ vàng và hai con chim hồng tước bay lượn giữa các cành cây trên đầu, tôi biết chắc rằng tôi sẽ không làm việc trong một ngày rưỡi còn lại. Hoàn toàn chắc chắn. Haley và tôi cùng vẽ những hình ảnh khổng lồ trên lối đi dẫn vào nhà bằng cách dùng hết một hộp phấn nhiều màu. Sau đó, nó muốn trèo lên ngôi nhà trên cây cũ kỹ của cậu Andrew. Nó quét sạch đám lá rụng trên sàn của ngôi nhà trên cây và phân nửa số lá rơi trúng đầu tôi. Chúng tôi cưỡi xe đạp trên con đường nhỏ gần nhà, rồi tôi đi bộ. Trong khi nó đạp chiếc xe có gắn hai bánh phù nhỏ để cho trẻ con luyện tập. Khi nhìn thấy nước, Haley hét lên: "Bà ngoại ơi, mình đi xuống con sông được không?" "Được, có thể mình sẽ bắt được một con ếch đấy." Cuối buổi sáng hôm đó, chúng tôi nhảy lên xe, đi mua giày và tìm được một đôi giày rất vừa với cỡ chân khá to của cô cháu gái. Sau đó chúng tôi đến tiệm ăn trưa. Chiều hôm đó, chúng tôi cùng ăn bánh kẹo tại rạp cine và cười khúc khích với bài hát Mèo không thể nhảy múa. Bà ngoại ơi, bà có chắc ở nhà bà không có bất cứ quy luật nào không? Bà chắc. Không bắt đi ngủ đúng giờ. Không, con có thể thức cho đến lúc bà đi ngủ. Được, cho tới khuya. Được luôn, chúng ta có thể dậy trễ vào buổi sáng mai. Bây giờ con ngồi lên lòng bà ngoại, rồi bà ngoại sẽ đọc sách cho con nghe. Bà ngoại ơi, con yêu bà ngoại lắm. Và như thế đấy, đó là cách tôi hiểu thấu đáo những câu nói mà tôi dán trên máy vi tính của tôi. Viết những điều đáng đọc hoặc làm những điều đáng viết. Từ đó tôi hiểu rằng dành nguyên một ngày rưỡi để chơi với đứa cháu ngoại là điều quan trọng hơn cứ khư khư bám chặt vào công việc thường lệ ở văn phòng. Tôi hiểu rằng những người bà thời nay cần giảm bớt lịch làm việc, hội họp, đi câu lạc bộ, tham gia các hoạt động xã hội hoặc làm việc quá sức họ, mà thỉnh thoảng họ nên dành nhiều thời gian để vẽ hình ảnh những con vật ngốc nghếch trên lối đi dẫn vào nhà, hoặc nằm trên võng đu đưa và nhìn lên tàn cây với đứa cháu ngoại đang nằm trong vòng tay của họ. Chica Lorenz. Bà ngoại trên. Khi cánh cửa của hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Nhưng chúng ta thường tiếc nuối cánh cửa đóng lại mà không nhìn thấy cánh cửa mở rộng cho chúng ta. Helen Keller. Khi lái xe đến công viên, tôi nhìn thấy và nhận ra bà Reyes ngay. Bà ấy ngồi trên băng ghế quan sát bọn trẻ đang chơi đùa. Tôi nghĩ bụng, tại sao bà ấy phải đến? Bà ấy không để cho mình làm bà ngoại được một ngày sao? Tôi đã chờ điều đó quá lâu. Khi tôi bước đến, bà Reyes ngước nhìn tôi với vẻ dịu dàng. Bà ấy nói, chào chị, mấy năm qua tôi nghĩ về chị nhiều lắm. Thì hình ảnh bà ấy cũng thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi, một phụ nữ lớn tuổi. Đã trở thành bà ngoại của một đứa bé, con của con gái tôi. Tâm trí tôi hồi tưởng lại lúc Amy mới 17 tuổi. Nó nói với tôi rằng nó có thai. 7 năm trước, sau khi cha của Amy và Jennifer rời bỏ chúng tôi, một mình tôi vật lộn với cuộc sống để nuôi con. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng những điều tồi tệ nhất đã lùi lại phía sau. Amy quyết định cho đi đứa con của nó. Tôi đồng ý. Vì đó là điều cần phải làm cho một thiếu nữ trẻ măng, đầy bối rối này, và tôi cảm động khi nó nhờ tôi giúp đỡ nó tìm một cặp cha mẹ tốt thông qua dịch vụ cho con nuôi. Tôi nghĩ rằng mọi việc đều ổn. Cho tới khi qua siêu âm, tôi nhìn thấy sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng Amy. Nó làm tôi choáng váng. Trong vài tháng nữa, tôi sẽ phải chia tay với đứa cháu ngoại gái của tôi. Leslie, người mẹ nuôi tương lai của đứa bé, trấn an tôi. Dì đừng lo, chúng cháu vẫn muốn dì là một phần trong đời nó. Nhưng tôi có thể đóng vai trò gì ở đây? Bà Reyes, mẹ của Leslie, đã mong chờ suốt 63 năm để có đứa cháu này. Liệu bà ấy có muốn tôi dính vào đây không? Sau khi Nicole chào đời, Amy nằng nặc đòi mang đứa trẻ về nhà một tuần. Nó nói, con cần có thời gian để tạm biệt nó. Đó là những ngày thật đặc biệt. Những ngày tạo nên kỷ niệm với đứa con đầu lòng. Amy ôm chặt đứa bé, hát cho nó nghe, viết một lá thư tràn đầy yêu thương, và rồi cho đứa bé đi. Tuy nhiên, Tôi không thể ôm ấp đứa bé như ý tôi muốn, sợ rằng mối dây thâm tình sẽ làm tăng thêm nỗi buồn của tôi khi nó ra đi. Lần đầu tiên tôi gặp bà Race, bà ấy đến nhà tôi để nhận đứa bé. Khi gia đình họ chuẩn bị ra về, tôi cắn môi và nói, tôi biết chị sẽ yêu thương cháu bé nhiều lắm. Bà Race không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt. Sau khi tất cả đi hết, Amy và Jennifer không tài nào ngừng khóc, khiến tôi phải bảo đảm với chị em nó rằng đó là điều cần phải làm, rằng ơn phước sẽ đến từ hành động đó. Nước mắt của Amy cứ chảy xuống không ngừng. Khi nó chia sẻ câu chuyện của nó với những thiếu nữ đang mang bầu khác, trong năm đầu tiên tôi gặp gỡ Nicole thường xuyên, xoắn xích quanh nó như bất kỳ một người bà nào, mua những cái áo đầm thật đẹp trong cửa hàng mà nó chỉ mặc một lần. Rồi chuyện đó xảy ra, cả gia đình họ dọn đi Florida, tôi sẽ làm gì bây giờ? Leslie hứa rằng sẽ gửi hình ảnh và băng video vào những dịp đặc biệt, nhưng chuyện đó đâu thành vấn đề. Tôi đã gắn bó với Nicole, vậy mà họ sắp mang con bé đi xa, với khoảng cách 3.000 dặm. Từ nay làm sao nó có thể nhớ đến tôi? 5 tháng trôi qua, khi tôi xé những chiếc phong bì ra để nhét từng tấm hình vào trong album, ruột gan tôi đau nhói. Tại sao Nicole phải giống Amy như khuôn đúc vậy? Mỗi khi ra đường, tôi có thói quen nhìn từng đứa bé một, cứ tìm kiếm đứa bé nào có màu mắt nâu và những búp tóc loăng xoăng màu đen bóng, rồi cố gắng ngăn những giọt lệ muốn trào ra. Gần đây, một cú điện thoại gọi đến cho tôi. Gia đình bà Race sắp quay về thăm California. Họ hỏi tôi có muốn gặp họ ở công viên không? Muốn chứ. Suốt cả tuần lễ đó, tôi cứ hồi hộp chờ đợi. Đã 5 năm trời rồi còn gì? Khi chiếc xe của tôi bon bon trên đường, tôi tự hỏi, liệu bà Race có mặt ở đó không? Tôi có ích kỷ khi hy vọng là không, không. Tôi có được ở bên Nicole trọn vẹn vài giờ và làm cho nó tin rằng tôi là bà ngoại duy nhất của nó không? Khi gần tới nơi, tôi lại nghĩ, Nicole sẽ đáp lại tôi như thế nào? Tôi chỉ là một người lạ đối với nó. Tôi nên ôm ghì nó không? Hay chỉ làm mặt vờ? Hôm trước, qua điện thoại, Leslie nói với tôi, nó biết nó chỉ là đứa con nuôi, chúng cháu không chắc nó hiểu được bao nhiêu. Nhưng với nó, dì vẫn là bà ngoại trên. Ôi, Nicole đúng là đứa trẻ đáng yêu và dễ thương mà tôi gặp vào ngày hôm đó. Chúng tôi chơi trò trốn tìm rồi cho bầy vịt ăn. Nó ngồi trong lòng tôi và để mặc tôi đùa giỡn với đuôi tóc của nó. Bà Ray chẳng nói lời nào. Bà ấy lặng lẽ ngồi trên băng ghế phía sau và mặc kệ tôi vui thích với những giờ phút quý báu đó. Vào buổi chiều, bà Ray tới chỗ tôi và nói, Jane, chị đã làm tốt hơn tôi tưởng đấy. Tôi biết chắc điều này sẽ khó khăn cho chị biết bao. Mắt tôi cay xè. Ôi, bà Ray ơi, câu nói này mới làm tôi khóc đây. Jane, nó là một đứa trẻ đặc biệt. Nó là một ơn phước đối với tôi. Thì nhìn là biết ngay mà. Nicole được yêu thương, được bảo bọc bởi cha nó. Và nó rất vui sướng với hai đứa em trai của nó. 6 tháng sau khi nhận nuôi Nicole, Leslie có bầu như được một phép lạ giáng xuống. Kate cúi xuống và ôm tôi thật chặt, rồi cậu ta nói, Jane, xin bà cứ đến thăm chúng tôi ở Florida khi nào bà có thể. Khi Race tạm biệt tôi, bà ấy nắm chặt tay tôi, liếc mắt nhìn sang chỗ Nicole đang cho sóc ăn và nói, cảm ơn chị nhiều. Bà ấy đang cảm ơn tôi hả? Đầu óc tôi lấn bấn một lát, nhưng rồi tôi chợt hiểu, Nicole là món quà đặc biệt mà Thượng Đế trao cho bà Race, một món quà đi trực tiếp từ chỗ tôi. Ngồi lui lại phía sau để quan sát tôi gần gũi với Nicole, đó là cách bà Race muốn tôn vinh tôi. Thế mà, tôi cứ nghĩ rằng mình suýt mất đi ơn phước này. Cuối cùng, trong công viên vào ngày hôm đó, tôi thả cho những sầu não bay đi. Khi tôi liếc nhìn Nicole đang rượt theo một con sóc khác, Tôi quàng tay ngang lưng bà Race và nói thật chân tình. Race, cảm ơn chị đã dành một chỗ trống trong trái tim cho phép tôi trở thành bà ngoại Jane của nó. Jane Coleman.
Tin vui, tin không vui. Sống ở New Zealand, John ít khi gọi điện thoại về nhà cho chúng tôi. Nhưng hôm đó, giọng nói của nó vang lên trong ống nghe. Chào mẹ, mẹ gọi ba tới đây luôn đi. Tôi buột miệng. Có chuyện gì vậy? Rồi kích động quay sang Bob, thì thào với chồng tôi. John gọi đấy. Bỗng dưng hơi thở của tôi lên xuống thiệt gấp. John đợi tới khi ba nó lên tiếng chào rồi mới hỏi. Ba mẹ đã ngồi xuống chưa? Tôi thả người, ngồi phịch xuống chiếc giường trong căn phòng tối nhờ nhờ. Bản năng người mẹ của tôi trỗi dậy. Chắc là có chuyện gì đó. John nói tiếp. Con muốn báo với ba mẹ một tin vui và một tin không vui. Tôi nín thở, lồng ngực tôi thắt lại. Con sẽ báo tin vui trước. Ba mẹ sắp là ông bà nội. Một sự im lặng kéo dài hơi lâu giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nó hỏi to, ba mẹ còn ở đó không? Tôi nhận ra tin không vui của nó. Tôi ấp úng nói, John, nhưng con chưa lấy vợ mà. John phớt lờ câu nói của tôi, nó tiếp tục một cách vô tư. Trong gia đình chúng ta có cặp sinh đôi nào chưa? Gia đình Cathy có đấy. Vậy ba mẹ sắp là ông nội của hai đứa cháu sinh đôi. Chúng tôi đã nghe nó nhắc tới Cathy từ hồi đầu năm. Theo cách John nói chuyện, tôi biết Cathy là tình yêu thật sự trong tim nó. Tôi không nhớ Bob và tôi kết thúc cuộc trò chuyện này như thế nào. Sau khi cúp máy, tôi mơ hồ cảm nhận nỗi lo lắng của John khi bị đưa đẩy vào một tình huống mà nó không dự định, không kiểm soát và vượt quá tiền lương của một giáo viên. Tới đó tôi không ngủ được. Thế nhưng hai con mắt của tôi ráo hoảnh và nước mắt không chịu chảy xuống. Buổi sáng hôm sau, tôi tham dự buổi họp ở cơ quan, chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Trên đường về nhà, cây dầm chợt bung ra và nước mắt tôi chảy giàn giụa làm mờ hình ảnh trước mặt. Tôi cố gắng nhìn đường và lái xe. Khi đi ngang nhà thờ, tay lái của tôi tự động bẻ ngoặt vào bãi đậu xe bên cạnh đó. Vào bên trong, tôi hỏi người thư ký xem tôi có thể nói chuyện với cha xứ được không. Thứ hai cha nghĩ. Nhưng nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, cô ấy nói thêm. Bà có thể gọi về nhà cho cha cũng được. Không, cảm ơn cô, tôi không muốn làm phiền cha. Lòng đầy bối rối, tôi đi thật nhanh ra xe. Nhưng ở nhà, tôi biết mình cần phải tâm sự với một ai đó ngoài Bob. Thế là tôi gọi tới nhà thờ và xin số điện thoại riêng của cha. Vị cha xứ khuyên bảo với vẻ bình tĩnh. Bà đừng thúc đẩy chúng làm đám cưới. Đây cũng chưa hẳn là tin không vui. Nhưng cứ để chúng tự quyết định. Thế là Bob và tôi dịu xuống sau lời khuyên bảo đó. Cuối năm, chúng tôi nhận được một cuộc gọi khác của John. Con đã tặng Cathy chiếc nhẫn. Vì ba mẹ sẽ đến New Zealand vào tháng 3, tụi con quyết định chờ tới lúc đó sẽ làm đám cưới. Hai đứa bé sẽ chào đời vào tháng 5. Phấn chấn trước tin đám cưới. Chúng tôi mong đợi được gặp gỡ và làm quen với Cathy, dù là chỉ vài ngày thôi. Tới nơi, nhìn tận mặt đứa con dâu tương lai, chúng tôi có thể thấy nét đẹp đặc trưng của người Samoa in đậm từ ngoại hình đến nội tâm của Cathy. Cô ấy đáp ứng cho điều chúng tôi hy vọng rằng John sẽ tìm thấy người bạn đời chân thật. Một tuần sau, chúng tôi quay trở về Mỹ. Dù trong bụng thất vọng rằng chúng tôi sẽ không có mặt vào ngày hai đứa cháu nội đầu tiên chào đời, khi biết John, Cathy và hai đứa bé sẽ quay về Colorado trong năm đó để ổn định cuộc sống, chúng tôi cảm thấy hả lòng, hả dạ. Cuối cùng, chúng tôi ra đón các con tại sân bay Denver. Tôi cứ chăm chú, nhìn qua những ô cửa sổ lớn nơi cổng. Một chiếc máy bay khác che khuất khoảng trống nơi John, Cathy và hai đứa cháu nội 8 tháng sẽ đến. Hành khách ngồi đầy trên những chiếc băng ghế đặt trong khu vực gần cổng. Tôi dựa người vào một cây cột to, tránh nói chuyện với Bob vì sợ ông ấy thấy mình khóc, không phải vì buồn bã mà vì vui sướng. Tôi chưa bao giờ hồi hộp như vậy cả. Chừng nào thì hai đứa bé mới chấp nhận ông bà nội của chúng? Vợ chồng tôi có nên lùi lại và cho chúng thời gian và không gian mà chúng cần không? Ngoài ra, vì nhu cầu, gia đình chúng tôi sẽ ở chung với nhau, chúng tôi có thể tạo nên sự hòa hợp không? Tôi siết chặt hai bàn tay vào nhau, chùi chùi lên chiếc váy rồi lầu bầu. Bob, tôi không thể chịu đựng được nữa. Khắp người tôi run lẩy bẩy nè. Tại sao máy bay lúc nào cũng phải đến trễ vậy? Bob quàng cánh tay ngang vai tôi, vỗ nhẹ nhẹ rồi trấn an tôi. Bà có thể chịu đựng được mà. Tôi ngã đầu dựa vào cánh tay Bob, cố đấu tranh với những giọt nước mắt chỉ trực trào xuống. Gần hai năm nay, chúng tôi còn than vãn với nhau rằng chúng tôi chỉ có bốn đứa, cháu chó và hai đứa, cháu ngựa, chứ chẳng có đứa, cháu nội nào cả. Thế mà bây giờ, sự vật thay đổi sao nhanh quá. Một giọng nói the thé vang lên từ cái loa ngay trên đầu chúng tôi. Chuyến bay từ Los Angeles vừa đáp xuống, mong quý vị tránh né hai bên cổng để hành khách có thể bước ra ngoài. Sẽ không lâu đâu. Cảm ơn sự chờ đợi kiên nhẫn của quý vị. Tôi bước tránh ra khỏi cổng và đi tới, đi lui. Suy nghĩ của tôi tản mạn về dây đèn Giáng sinh vẫn còn giăng trên con hẻm cục để trang trí vẻ đẹp ngôi nhà của những người hàng xóm. Thường họ tháo dỡ các món đồ trang trí xuống vào sau ngày năm mới. Nhưng lần này họ đồng ý đợi đến ngày 5 tháng Giêng để ánh sáng có thể soi sáng rực rỡ buổi đón chào ấm áp cho gia đình chúng tôi. Cuối cùng, chiếc máy bay của Los Angeles rút lui để nhường chỗ cho một chiếc máy bay khác đáp xuống. Hành khách vội vã bước ra khỏi ô cửa, chúng tôi chờ đợi. Nhịp tim tôi đập thùm thụp rung động cả màn nhĩ. Nhiều người hồi hộp, chúng tôi nhóng cổ chờ đợi. Dăm ba lần tôi há miệng hớp lấy không khí, rồi thở ra bằng tiếng thở dài nặng nề. Chúng tôi đợi mãi, cho đến khi không còn hành khách nào bước qua ô cửa máy bay nữa. Khi một cô tiếp viên xuất hiện, tôi chộp lấy cánh tay Bob. Hai đầu gối tôi muốn khuỵu xuống, tôi lắp bắp nói, có lẽ tụi nó lỡ chuyến bay quá cảnh ở Los Angeles. Tay trong tay, chúng tôi sải chân đến chỗ cô tiếp viên đó, giọng Bob hồi hộp. Xin lỗi cô, còn ai trên máy bay không? Một gia đình có hai đứa bé sinh đôi. Tôi nhìn quanh, hành khách đợi chuyến bay đang nhìn chúng tôi, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt họ. Cô tiếp viên mỉm cười, có đấy, chúng tôi cất lộn xe đẩy của họ, họ sẽ ra ngoài ngay. Chúng tôi ngước lên nhìn. John đang ung dung đi qua ô cửa với một đứa bé trong cái ba lô lớn đeo sau lưng. Nó bước sang một bên, Kathy e lệ đi về phía tôi, tay ẵm đứa bé thứ hai, lệ bắt đầu trào ra mắt tôi. Nhiều cô tiếp viên quay quanh gia đình chúng tôi, một cô nói, tụi cháu muốn thấy phản ứng của bác trước hai đứa bé dễ thương này. Nếu bác không chịu nhận thì cháu lấy liền. Tay tôi run bần bật và chân tôi nặng nề như hóa đá. Tôi bước tới chỗ Kathy, ôm nó và đứa bé. Tôi chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của đứa cháu nội. Đôi mắt nó tròn xoe nhìn tôi, lộ vẻ thắc mắc. Tôi quay sang John. Từ phía sau vai John ló lên một đôi mắt đen lấy khác, y hệt như mắt em gái nó, nhìn tôi không chớp. Rồi đột nhiên một nụ cười e lệ hé mở, làm sáng lấp lánh khuôn mặt có màu da ô liu xinh đẹp của nó. Bàn tay mũm mĩm của nó chì về phía tôi. Tôi giang tay ra, ôm lấy John và đứa bé rồi khóc òa lên. Tiếng khóc của tôi to đến mức vang vọng khắp khu vực ngồi đợi. Tôi kéo Kathy tới ôm nó luôn, nhưng hai cánh tay tôi không đủ dài để siết chặt cả gia đình nó. Giọng tôi nấc lên, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi đã làm tụi con lúng túng như thế này. Giấu mặt vào ngực chôn, toàn thân tôi lắc lư không tài nào kiềm chế được. Vài giây sau, chôn đặt hai tay lên vai tôi, đẩy tôi ra xa, vừa đủ để nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Nó mỉm cười, giọng nó ấm áp yêu thương. Mẹ, mẹ nên nhìn thấy mọi người ở phía sau lưng mẹ, họ cũng đang khóc kìa.
Tôi nhìn đáp lại ánh mắt của nó, nhớ khi nó gọi điện về nhà để chia sẻ tin vui và tin không vui của nó. Khi ôm con trai, con dâu tôi và hai đứa cháu nội xinh xắn, tôi biết tất cả đều là tin vui. Linda Osmundson. Nó gọi tôi là ngoại. Đứa con riêng của chồng tôi gọi điện tới báo: "Dì đoán xem, con có bầu rồi đấy." Giọng nói của nó nghe hân hoan thấy rõ. Tôi trả lời: "Tuyệt vời quá, dì sắp trở thành bà ngoại rồi." Từ bao nhiêu năm qua, chúng tôi sống rất gần gũi với nhau. Sợi dây liên kết của chúng tôi là tình yêu mà tôi dành cho ba nó. Tôi tin chắc rằng nó biết tôi thương nó, đủ để nó chọn tôi là người đầu tiên khi nó muốn chia sẻ tin vui này. Nhưng tôi không dám chắc về khả năng làm bà ngoại của mình. Liệu tôi có làm bà ngoại được không? Tôi thường chứng kiến tình bạn của một nhóm phụ nữ tại một câu lạc bộ. Họ cứ ngồi xúm vào nhau thành vòng tròn, hệt như các cầu thủ lên kế hoạch cho trận đấu tiếp theo của họ. Họ có những cái tên ngọt ngào như Mimi, Nana, Grammy, Grandma. Bóp của họ căng phồng lên về những tấm hình mà họ có thể khoe ra bất cứ lúc nào. Cuộc trò chuyện của họ luôn xoay quanh chủ đề pha sữa, bột ngũ cốc và các loại sữa tắm em bé. Ngược lại, tôi còn trẻ hơn họ, mới 40 tuổi, không có kinh nghiệm và chỉ là một bà mẹ kế. Tôi thầm hỏi mình nhiều câu hỏi và tất nhiên đều có câu trả lời xuôi theo số phận. Liệu con riêng của chồng tôi có tránh né tôi không? Những tháng gần sinh, nó gần gũi với mẹ ruột của nó là điều tự nhiên thôi. Liệu tôi có cảm giác mình là người ngoài khi chồng tôi bắt đầu hòa nhập vai trò ông ngoại của anh ấy? Lúc nào thì tôi dính vào cuộc sống của đứa bé này, lúc nào cũng được, tôi sẵn sàng đón nhận hai cánh tay chì ra của nó. Đứa bé sẽ gọi tôi là gì? Bà ngoại ghẻ, sẽ không mang đến một cảm giác trìu mến và ấm áp cho tôi rồi. Mối quan hệ giữa chúng tôi càng lúc càng sâu sắc khi chúng tôi thường trò chuyện với nhau trong những tháng chờ đợi. Nó kêu lên, con vừa phát hiện ra em bé là con gái. Dì sẽ đến tắm cho em bé, hả dì? Tôi trả lời, tất nhiên là dì sẽ đến nếu mẹ con đồng ý. Nó im lặng, hai chúng tôi không ai muốn nhắc lại hoàn cảnh này. Hơn một tháng sau, cuối cùng thì cũng tới ngày nó khai hoa nở nhụy, giọng nói của nó run rẩy qua điện thoại. Tụi con chuẩn bị rời khỏi nhà để tới bệnh viện. Tôi đáp ngay, ba con và dì sẽ tới ngay. Khi chồng tôi và tôi bước ra khỏi thang máy, chúng tôi được chào đón bởi gia đình nội ngoại hai bên và chúng tôi chờ đợi. Ai đã từng chờ đợi rồi mới biết, dường như thời gian nhích dần từng bước một, đôi khi nó muốn dừng lại, chẳng chịu trôi qua. Cuối cùng thì nó và đứa bé xuất hiện, tôi buột miệng kêu to. Tôi là một bà ngoại rồi. Mọi mái đầu đồng loạt quay nhìn về phía tôi. Tôi vừa hét to lên phải không? Tôi đâu cố ý làm như vậy. Đột nhiên, tôi tưởng tượng ra một tấm bảng treo trên cánh cửa của bệnh viện. Chỉ có thân nhân ruột thịt mới được vào. Tôi mỉm cười, ngượng ngập, bước lùi ra sau khi tất cả mọi người cùng ùa vào phòng. Tôi không thể nào rời mắt khỏi đứa bé xinh đẹp. Tôi đứng yên, nhìn từng người lớn đang thay nhau ẵm bồng một sinh linh nhỏ xíu có khuôn mặt đỏ au. Sau mỗi cái hôn, hai má đứa bé càng lúc càng đỏ lựng lên. Ôi, nó thật hoàn hảo, thật nhỏ bé, và nó thừa hưởng một nét đẹp không thể lẫn lộn được. Đó là đôi mắt đáng yêu của chồng tôi. Tôi biết mình đã yêu mến nó và mong chờ được ẵm bồng nó trong tay như những người khác. Thay vào đó, tôi lảng đi ra phía cửa, cố gắng không để ai chú ý. Lúc này thì thời gian lại nhanh tựa tên bay. Mới đó đã hết giờ thăm nuôi rồi, phải để sản phụ và em bé sơ sinh nghỉ ngơi thôi. Đôi mắt tôi ngân ngấn lệ, tôi chưa được ẵm bồng nó. Người này truyền sang người kia truyền sang người nọ, nhưng không ai truyền em bé cho tôi. Chỉ một sự sơ sót đó cũng làm tôi hiểu, dù sao mình cũng không nên gắn bó với đứa bé quá. Tối hôm đó, bài cầu nguyện của tôi tràn ngập lời van xin cho một tình cảm gắn bó thật sự với đứa bé. Cơ hội làm mẹ đã tuột khỏi tầm tay tôi. Những gì tôi có chỉ là kỷ niệm được chôn vùi dưới khó khăn của cuộc hôn nhân lần đầu tồi tệ. Tôi không bao giờ có thời gian xếp đầy hình vào album của con gái tôi, dắt nó đi những bước đầu tiên, dạy nó nói những lời đầu tiên. Con gái tôi lớn lên một mình, trong khi năng lượng của tôi lại dành để vượt qua mọi điều đó. Tôi mong muốn có một cơ hội thứ hai. Hôm sau tôi thức dậy, hồi hộp đi vào bệnh viện để thăm con gái riêng của chồng tôi. Tôi thầm mong không có thân nhân nào khác ở đó, để tôi được ở một mình với nó và đứa bé. Chúng tôi bước vào, mọi điều như ý muốn. Sản phụ và em bé nằm nghỉ ngơi khi chồng tôi và tôi trao đổi chuyện sinh đẻ với con rể của chúng tôi. Hết giờ thăm nuôi, bỗng dưng tôi cảm thấy nghẹn ngẹn trong cổ họng. Tôi vẫn chưa được ẵm đứa bé, và tôi thấy tình cảm gắn bó này có vẻ ngốc nghếch. Chẳng ai biết tôi chờ đợi được ẵm đứa bé, thậm chí họ chẳng đáy hoài gì đến một bà ngoại ghẻ như tôi. Nhưng với tôi, trên giường kia chính là con gái tôi và cháu ngoại của tôi. Khi tôi chuẩn bị ra về, con rể tôi bắt gặp ánh mắt của tôi. Nó thấy tình cảm dâng tràn trong đôi mắt và nó biết tôi đã không làm được điều đó vào ngày hôm trước. Nó bước tới giường, nghiêng mình xuống, ẵm đứa bé lên và đặt nó vào cánh tay tôi. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Giờ đây tôi hoàn toàn phù hợp với nhóm các bà nội ngoại khác ở câu lạc bộ. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Tôi cũng đã nhận được một trong những cái tên thật ngọt ngào. Ngay sau ngày thôi nôi, cháu ngoại tôi chìa tay ra và gọi tôi ngoại. Giờ đây tôi có thể nói trôi chảy về cách pha sữa, bột ngũ cốc và các loại sữa tắm phù hợp với làn da em bé. Bóp tôi lúc nào cũng căng phồng lên bởi những tấm hình để sẵn sàng khoe ra. Tôi thường xuyên ôm ấp đứa cháu ngoại trong tay, và trong đời tôi chưa bao giờ cười nhiều như vậy khi trả lời những câu hỏi của nó. Đại loại như: ngoại, ngày nào ngoại cũng đến để sơn móng tay cho con được không? Trong một ngày, tôi nhận được nhiều yêu thương hơn tôi có thể đáp lại cả một đời. Chúng tôi gắn bó với nhau bởi tình thương mà chúng tôi cùng dành cho mẹ của nó. Khi tôi viết những dòng chữ này, lòng tôi hân hoan chờ đợi ngày sinh của đứa cháu ngoại thứ hai, và tôi chắc rằng tình thương mà tôi dành cho đứa cháu ngoại thứ nhất đủ tràn trề để chia sẻ với em của nó. Bao nhiêu nghi ngờ đã biến mất, bao nhiêu lo nghĩ đã biến mất. Giờ đây nó gọi tôi là ngoại. Chucky Davis.